Lời Chúa là sự sống nuôi dưỡng tâm linh cho chúng ta. Kính mời Hội Thánh đồng đứng. Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Ê-phê-sô, chương 2 từ câu 8 đến câu 9. Vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời mục sư giảng luận.
Hôm nay nhân ngày nhớ ơn mẹ, tôi xin phép được thay mặt ban mục vụ, ban trưởng lão và ban chấp hành Hội Thánh chân thành cảm ơn các bà mẹ đã hy sinh cho con cái của mình. Có những đêm phải thức để ru con ngủ, và bàn tay của các bà mẹ đã nấu ăn, đã dọn dẹp, đã ôm ấp, để tập con viết và biết bao nhiêu điều khác nữa. Chúng tôi cũng thay mặt con cái để cảm ơn những món quà về thì giờ mà các bà mẹ đã cho con của mình. Dù bà mẹ là người đang ở nhà chăm sóc con, hay là những bà mẹ phải đi làm kiếm thêm lợi tức cho gia đình, hoặc có những bà mẹ vừa đi làm vừa trông con, chúng tôi cảm ơn các bà mẹ đã làm những điều đó cho con cái của mình mà không mệt nhọc, mà đã tận hiến cuộc đời của mình cho con cái và gia đình. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho các bà mẹ có sức khỏe, và cũng mở lòng các bà mẹ để tiếp tục tha thứ cho con cái của mình nếu chúng nó có lầm lỗi. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn những bà mẹ đơn chiếc đã phải chăm sóc đứa con, vừa làm vai trò làm mẹ, vừa làm vai trò làm cha. Đôi khi thật là khó khăn khi con của mình không biết cha nó là ai. Tôi cầu nguyện cho những phụ nữ mà chưa được vinh hạnh để có con, nhưng mà họ đã thay thế những thì giờ công sức đó để giúp đỡ những người nghèo khổ, thiếu thốn xung quanh mình. Và nhân ngày hôm nay, tôi tri ân, và vinh danh các bà mẹ. Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi quý mến các bà mẹ đã sinh thành, đã nuôi dưỡng và đã chăm sóc cuộc đời của con em của chúng ta. Nguyện xin tấm lòng yêu thương đó tuôn chảy trong đời sống của các con, để chúng nó cũng bắt chước mẹ của mình mà bày tỏ tấm lòng yêu thương đó đối với người khác và đối với hậu thế. Nguyện xin Đức Trời ban phước cho chúng ta nhân ngày đặc biệt này. Và trước khi học lời của Chúa, tôi xin dành thời giờ để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, hôm nay là ngày nhớ ơn mẹ. Và chúng con cầu nguyện với các bà mẹ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các bà mẹ tại Hội Thánh Kinh Sô và Tình Thương. Cảm ơn Chúa vì những tấm lòng hy sinh của các bà mẹ đã tận hiến cho con cái của mình, không những về vật chất tinh thần mà cả đời sống thuộc linh nữa. Họ không những đã hy sinh như vậy, nhưng mà còn hy sinh biết bao nhiêu điều khác. Trong đó có những nỗi khổ, có những giọt nước mắt vì con mà họ đôi khi không biết khi nào mới hết giọt nước mắt đó, mới hết sự đau khổ đó. Con cầu xin Chúa bổ sức lại cho họ, thêm sức mạnh cho họ và thêm cho họ lòng tha thứ dồi dào. Và qua đó các con có thể thức tỉnh mà quay trở lại với một con người sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mẹ mình. Con cầu nguyện cho các người mẹ trong hội thánh của Chúa tại đây, để các bà mẹ tiếp tục hướng dẫn con mình cầu nguyện, đọc kinh thánh, đi nhà thờ và nuôi nấng chúng nó trở nên một người đẹp lòng Đức Chúa Trời, một công dân gương mẫu và một đứa con hiếu thảo trong gia đình. Và hôm nay con cầu nguyện cho những người con cũng bày tỏ lòng kính yêu mẹ qua những món quà, qua những bữa ăn, và nguyện xin Chúa dùng những điều nhỏ bé đó để an ủi và khích lệ các bà mẹ. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con biết món quà nào quý nhất mà chúng con có thể trao cho mẹ mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một trong những phân đoạn kinh thánh được nhiều người ưa chuộng nhất là Côrintô đoạn 13, đề cập đến tình yêu thương như sau: dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như tiếng còng khua vang hay chập chọa inh ỏi. Dầu tôi được ân tứ nói tiên tri và hiểu biết tất cả mọi huyền nhiệm cũng như tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi vẫn không ra gì. Dù tôi phân phát tất cả gia tài của tôi cho người nghèo và hy sinh thân thể để chịu thiêu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhẫn nại, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính, nhưng chung vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ chấm dứt. Các việc nói tiên tri rồi sẽ hết, những ân tứ nói tiếng lạ cũng sẽ ngưng, tri thức cũng sẽ hết. Những ngày nhớ ơn mẹ, qua tinh thần của phân đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể áp dụng như sau: dầu tôi có tặng cho mẹ một món quà thật đắt tiền, nhưng không có tình yêu thương đối với mẹ và gia đình, thì đó chỉ là những hào nhoáng bên ngoài. Dầu tôi có nấu một bữa tiệc thịnh soạn để đãi mẹ, nhưng không có tình yêu thương đối với mẹ và gia đình, thì tôi không là gì cả. Dầu tôi có những lời chúc thật hay đến với mẹ, nhưng không có tình yêu thương đối với mẹ và gia đình, thì tôi chẳng qua chỉ là người khéo miệng. Món quà rồi sẽ hỏng theo thời gian, tiệc rồi sẽ tàn, lời chúc rồi sẽ qua, nhưng món quà yêu thương dành cho mẹ và gia đình trường tồn bất diệt. Thưa quý ông bà anh chị, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều món quà như vũ trụ bao la mà chúng ta đang chiêm ngưỡng, trái đất đẹp đẽ mà chúng ta đang sống, trong đó có núi đồi, sông rạch, hoa quả vân vân. Nhưng trời đất này sẽ qua đi. Món quà yêu thương lớn nhất, quý báu nhất và còn lại đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính là sự cứu rỗi mà Chúa của Thế Giê-xu từng tuyên bố: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Từ khi tổ tông con người phạm tội, con người nghe quá nhiều tin buồn. Mỗi ngày trên báo chí, đài phát thanh và truyền hình chúng ta ghi nhận biết bao nhiêu tin buồn. Tin về nạn khủng bố, tin về cuộc chiến tại Afghanistan, Iraq, tin về thiên tai tại một số nơi trên thế giới, tin về tai nạn xe cộ và các tai nạn khác, tin về các tội loạn luân và ly dị, tin về tình trạng kinh tế xuống dốc gây cho nhiều người mất việc làm, tin về chất độc nơi thức ăn, tin về dịch coronavirus, v.v. Rồi chúng ta còn nghe thêm những tin buồn khác như người bạn này vừa qua đời vì bệnh tim, người thân kia vừa bị tai biến, người bạn nọ vừa ly dị. Dường như nếu không có những tin buồn đó, báo chí không có tin tức gì để đăng, đài phát thanh hay đài truyền hình không có chuyện để nói. Và dù không muốn, chúng ta cũng chờ đợi những tin buồn đó xảy ra mỗi ngày. Mỗi sáng sớm, ông hàng xóm bên kia đường của nhà tôi thường nói câu đầu tiên khi gặp tôi là: sao? Có tin tức gì không? Có bùm bùm không? Có nghĩa là có bắn giết nhau không? Và ông thường lắc đầu nói với tôi rằng: tôi không muốn xem tin tức nữa, toàn là chuyện buồn. Thưa quý bà, anh chị, những tin buồn vừa kể Kinh Thánh cho biết là hậu quả của tội lỗi. Sở dĩ những tin tức như vậy còn gọi là tin buồn đối với chúng ta vì nó xảy ra cho người khác. Nhưng nếu những sự việc như vậy xảy ra trực tiếp cho chúng ta, thì đó là tin tức rất đáng sợ. Lên một chuyến phi cơ vượt đại dương đầy cả người, đột nhiên hành khách nghe tiếng nói từ loa rằng: thưa quý ông bà, anh chị, phi cơ chúng ta đang ở độ cao 10.000 thước. Nếu nhìn qua cánh phải của phi cơ, quý ông bà, anh chị sẽ thấy hai động cơ đang bị cháy. Nhìn qua bên cánh trái phi cơ, hai động cơ còn lại sẽ tự động ngưng. Nếu nhìn phía dưới, quý ông bà, anh chị sẽ thấy cả một đại dương bao la. Và nếu nhìn kỹ hơn, quý ông bà, anh chị sẽ thấy một số chấm nhỏ. Đó là phi công chính, phi công phụ, chuyên viên cơ khí, chuyên viên phi hành và các tiếp viên hàng không đã nhảy dù xuống. Âm thanh quý ông bà, anh chị vừa nghe đã được thâu sẵn. Kính chúc quý ông bà, anh chị một chuyến bay vui vẻ, bình an. Nếu đang ngồi trên phi cơ, quý ông bà, anh chị có sợ không? Dường như câu hỏi này quá thừa, phải không? Ai mà không sợ? Có người chưa lên phi cơ đã sợ rồi, nghĩ rằng nếu mình chưa tới số mà ông phi công tới số thì mình cũng chết thôi. Chúng ta sợ bệnh nặng, chúng ta sợ đau đớn, chúng ta sợ vợ chồng ly dị, chúng ta sợ con cái hư hỏng, chúng ta sợ những bí mật không đẹp của mình bị người khác biết, chúng ta sợ coronavirus, chúng ta sợ thiếu thực phẩm, giấy vệ sinh, chúng ta sợ già, chúng ta sợ phải vào viện dưỡng lão, chúng ta sợ chết. Có người trước khi chết còn sợ sau khi mình chết bị hỏa thiêu. Chúng ta sợ hình phạt đời đời. Chúng ta sợ hỏa ngục. Thưa quý ông bà, anh chị, những tin đáng sợ vừa kể Kinh Thánh cho biết đó là hậu quả của tội lỗi và xác nhận rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Đúng ra chúng ta phải sợ tội lỗi. Người nào từng về Việt Nam cũng đều sợ bị đau bụng. Nhưng đau bụng chỉ là hậu quả của bao nhiêu thuốc rầy và vi trùng trong thực phẩm mà chúng ta ăn. Nếu thực phẩm tại Việt Nam tinh khiết như tại Úc, chúng ta sẽ không sợ đau bụng. Vì thế, vấn đề cần phải giải quyết là vi trùng, chứ không phải là đau bụng. Vấn đề cần phải giải quyết là tội lỗi, chứ không phải những hậu quả do tội lỗi gây ra. Thật sự, tận đáy lòng chúng ta muốn sống một cuộc đời đạo đức, tốt đẹp. Con cái chúng ta cũng muốn như vậy. Chúng ta muốn sống đẹp, nhưng chúng ta cứ phạm tội hoài. Chúng ta không làm được những điều tốt mình muốn làm, mà lại làm những điều xấu mình không muốn làm. Nên chắc chắn chúng ta phải nhận lấy hậu quả của tội lỗi. Tha cho tin buồn và tin tức đáng sợ của chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tin lành. Tin lành đó được Kinh Thánh đề cập chính là ân điển. Kinh Thánh ghi rằng: ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ân điển là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là người không đáng nhận. Ân điển đó được bày tỏ như sau: Đức Chúa Trời sai Chúa của Thế Giê-xu đến để giải cứu con người tội lỗi, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Chúa Thế Giê-xu giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và hình phạt tội lỗi dành cho tội nhân bằng cách nào? Chúa của Thế Giê-xu không đến để chỉ dạy chúng ta những tiêu chuẩn đạo đức hay cách sống đẹp, nhưng Ngài đến để đền tội thay cho chúng ta, hầu cho chúng ta được tha thứ và được sự sống mới, được sự sống đời đời. Một gia đình nọ có hai anh em. Người anh tốt bao nhiêu thì người em lại càng hư hỏng bấy nhiêu. Đêm nọ người em hớt hải chạy về nhà với chiếc áo lấm máu và tiếng còi cảnh sát nghe mỗi lúc mỗi gần. Người em nói với anh: em lỡ tay giết người. cảnh sát đang đuổi theo em không biết phải làm sao. Thì anh vừa cởi áo mình ra vừa nói với em cởi áo lấm máu của em đưa cho anh, rồi mặc lấy áo của anh. Khi cảnh sát đến bắt người anh dẫn đi, và sau đó đưa người anh ra tòa và kết tội. Tại sao người em giết người mà lại được tự do? Vì người anh đã chịu nhận tội tha cho em và chịu đền tội tha cho em. Chúa của Thế Giê-xu cũng làm như vậy cho chúng ta. Nên Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Đó là tin lành, đó là ân điển, đó là món quà quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng câu hỏi vừa rồi cần phải đặt ra một lần nữa. Tại sao người em giết người lại được tự do? Vì người em bởi lòng tin sẵn sàng nhận sự hy sinh của anh mình, mặc lấy chiếc áo của anh. Như vậy làm sao chúng ta, con người tội lỗi, có thể nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời? Kinh Thánh cho biết, ai tin con, tức là tin Chúa của Thế Giê-xu, thì được sự sống đời đời. Nghĩa là bởi đức tin, chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa của Thế và Chúa đời sống mình. Hay nói cách khác, chúng ta cần nhận món quà đó của Đức Chúa Trời. Sau khi chúng ta tin nhận Chúa Thế Giê-xu, thế giới có hết buồn không? Không. Thế giới sẽ vẫn còn rất nhiều tin buồn, vì thế giới còn biết bao nhiêu người sống trong tội lỗi. Nhưng chúng ta có tin mừng, và là người chia sẻ tin mừng cho người khác. Thêm vào đó, khi chúng ta tin nhận Chúa Thế Giê-xu, số người bước vào sự sống mới và sự sống đời đời sẽ thêm, còn số người chết mất trong tội lỗi đời đời sẽ giảm. Mục sư quản nhiệm một hội thánh nhỏ kêu gọi các tín hữu tham gia buổi cầu nguyện đặc biệt tại nhà thờ, cầu nguyện cho một gia đình đông con nhất mà lại nghèo nhất của hội thánh đang gặp khó khăn kinh tế. Đang khi mọi người im lặng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho gia đình đó sự cần dùng hàng ngày, thình lình cánh cửa nhà thờ mở ra rồi đóng sầm lại. Mọi người mở mắt quay nhìn, thấy con trai của một người tín đồ trong hội thánh bước vào. Thiếu niên này nó lớn: ba con không thể tham dự buổi cầu nguyện tối nay được, nhưng ba con bảo con chở đến đây một xe đầy thức ăn để biếu cho gia đình mà hội thánh đang cầu nguyện. Buổi cầu nguyện kết thúc ngay sau đó. Thưa quý ông bà anh chị, Đức Chúa Trời không chỉ nói Ngài yêu chúng ta, nhưng Ngài bày tỏ tình yêu thương khi sai Chúa Thánh Giê-xu đến với con người tội lỗi và chết thay cho con người tội lỗi. Quà chúng ta tặng cho mẹ nhân ngày nhân mẹ hay bất cứ ngày nào khác sẽ hỏng theo thời gian. Chương trình lễ này sẽ chấm dứt, nhưng món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tiếp tục có giá trị cho đến đời đời, tức là tội lỗi chúng ta được tha và linh hồn chúng ta được cứu. Món quà của Đức Chúa Trời đã có sẵn, chúng ta có thể nhận ngay bây giờ. Nghĩa là Chúa của Thế Giê-xu đã đền tội tha cho chúng ta, chúng ta có thể nhận sự tha thứ đó ngay bây giờ. Và nếu quý ông bà anh chị biết mình là người có tội, muốn được tha tội và linh hồn được cứu, hãy tin nhận Chúa Thế Giê-xu và sau đó giới thiệu cho mẹ mình món quà này. Vì Kinh Thánh cho biết, hễ ai tin đến Ngài, tức Chúa Thế Giê-xu, đều được sự sống đời đời. Mong rằng các bà mẹ của chúng ta là những người chưa tin nhận Chúa có thể tin nhận Chúa Giê-xu ngay ngày hôm nay. Và đó là món quà quý báu nhất mà chúng ta có thể tặng mẹ nhân ngày nhớ ơn mẹ. Xin Thầy bí cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Con biết trong hội thánh các nơi và trong hội thánh này có những người con mà mẹ mình chưa tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của thế và Chúa đời sống mình. Chưa nhận được sự tha thứ, chưa nhận được sự sống mới, chưa nhận được sự sống đời đời. Và hôm nay, nhân ngày nhớ ơn mẹ, con cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi thúc giục lòng các con cái, giới thiệu cho mẹ mình, trao cho mẹ mình món quà của Đức Chúa Trời, món quà quý báu nhất mà Ngài muốn ban cho nhân loại. Để những người mẹ đó nhận được sự tha thứ của Chúa, nhận được sự sống mới và nhận được sự sống đời đời. Và món quà đó sẽ chẳng bao giờ hư đi. Con nguyện xin Chúa thực hiện điều này qua những con người trong hội thánh này, để một đại gia đình có thể đến thờ phượng Chúa, từ ông bà, cha mẹ cho đến con cháu. Con rất biết ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.